Nó nhờ cái phương pháp đó.
Con khá đầy thôi con. Rồi được rồi, con cứ ngồi đi con, thì không sao đâu con.
Chị ơi, con ở bên Tâm Tông. Con coi sách thì nói về để mà mua để mà về năm chuyện chi đó, nước về cái tướng, cái hạt tướng, nhưng mà được thầy dạy thì nói về giới. Do đó mà con nghĩ như vậy, nếu có đúng theo cái thầy đã dạy con tâm, thì cái chữ giới này đó, con liên tưởng đến là cái pháp chứ Bồ Tát, là cái pháp này nó là cái của là nó tu theo cái bậc chánh, là để rời bỏ cái tư tâm tham sân si tâm chi phối, nó đưa đến cái chấm trực, nó đưa đến cái nghĩa tính thọ, phát pháp tính thọ, đưa đến thông qua, đưa đến hỷ, đưa đến tịnh tĩnh, và cái đặc biệt là đưa đến cái pháp luân. Rồi cái pháp luân này đó, chẳng con nghĩ là để dẫn đến cái ly dục ly ấp pháp, mà ly dục ly ấp pháp được thì nó dẫn đến cái tâm sân chi, hả tâm sân chi sự kiện đó, thì mình mới giải thoát được cái tâm kiệt ra. Do đó mà còn nghĩ như vậy thì có đúng không?
Đúng chứ con, đó là một cái đúng mà, đâu có lời sai đâu. Bởi vì mình phải đi vào giới chứ. Mình vào giới để cho mình có được cái tri kiến giới, để cho mình ngăn, mình diệt được, để cho mình xả được tâm của mình, mới đi vào được năm cái chi thiện chi mới được. Chứ còn năm cái thiện chi mà nó giới nó chưa xong thì vào năm thiện chi đâu được. Ly dục lẽ pháp năm thiện chi đâu có được. Đầu tiên thì mình cũng ly dục lẽ pháp bằng giới, nhưng mà nó chưa có năm thiền chi đâu. Mình ly dục hết cái thô tới cái vi tế rồi đó, nó mới năm thiền chi nó mới hiện ra được. Thì cái đó đúng không sai đâu.
Còn cái câu thứ hai con muốn hỏi thầy là con nghĩ là khi mà nhập được sơ thiền thì cái người nhập đó có thể biết bên ngoài cả biết bên trong, còn từ vị thiền mà trở đi á thì có thể là bên ngoài không còn biết nữa, nhưng mà ở bên trong thì có không được rõ lắm. À, cái người đó có chỗ thì nói là chỉ không còn tác nhân mà chỉ còn có chi nhân thôi. Và tức là cái ấp não mình không điều khiển nữa, mà chỉ đứng cũng như là thụ động quan sát thôi. Thì đó là cái một ý, của một ý nữa là không có cái tâm lúc đó ở bên trong, ở ngoài thì không biết rồi, nhưng mà ở bên trong đó hoàn toàn không biết gì hết nữa. Như vậy là con không hiểu cái trường hợp này khi chấp định thì cái gì mà được nhập định đó là cái bên trong thì thế nào?
Đây thầy nói cho con thấy rõ ràng. Bởi vì khi mà nhập sơ thiền đó thì mình phải ở trên cái trạng thái của tứ niệm xứ rồi, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự rồi, tức là nó đang cảm nhận toàn thân nó như cái định niệm hơi thở, nó xương mãn đó. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở vô. Đó là cách thức để diễn tả, để nói lên. Chứ còn cái người mà người ta trên thân quán thân thì người ta cảm nhận rất rõ ràng. Thì mình ở trên cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự của tứ niệm xứ đó. Nó là cái trạng thái ly dục ly pháp của tứ niệm xứ. Nó cũng vô lậu rồi, nhưng mà nó chưa có đủ cái năng lực của giác chi. Nó chưa đủ năng lực giác chi, nó chưa đủ tứ tình túc. Thì trong lúc đó bây giờ nó muốn nhập vị thiền á, là cái trạng thái của bất động của tứ niệm xứ á, nó phải khoảng thời gian nó phải 7 ngày 7 đêm, chứ nó không thể nào mà nó chỉ có 1 giờ 2 giờ bất động tâm thanh thản an lạc vô sự đó mà nó có đủ cái lực để bước qua cái giai đoạn của 4 thiền. Cái sơ thiền con thấy nó 5 thiền chi đó, con nói 5 thiền chi là sơ thiền đó. Thì do đó mà nếu mà nó đủ được cái lực của năng lực của 7 giác chi rồi, bởi vì nó phải sung mãn của cái 7 năng lực giác chi này nó đầy đủ rồi, thì nó mới vào được cái tứ thánh định. Mà tứ thánh định thì cái sơ thiền phải là vào trước. Mà nó vào trước là nó không phải vào bằng cái ý thức của nó tác ý nó vào. Ví dụ như tâm ly dục lý pháp nhập sơ thiền, đó là cái câu tác ý của cái sơ thiền. Con thấy sơ thiền thì nó nói tâm ly dục lý pháp nhập sơ thiền, thì nó ghi vào sơ thiền, cái 5 thiền chi nó hiện ra tầm tứ nghĩ là nhất tâm. Nó có tầm có tứ, tức là nó có ý thức nó hoàn toàn ở trong cái thiền chi đó, cho nên cái ý thức nó không mất, cho nên nó vừa biết bên ngoài mà vừa biết bên trong. Nó đang tỉnh thức, cái đó là đúng, ở sơ thiền thì đúng rồi. Nhưng mà đến nhị thiền thì con thấy nó diệt tầm tứ, mà nó tầm tứ tức là ý thức của chúng ta nó diệt sạch nè. Nó vào nó chỉ còn bên trong không à. Mà nếu mà bên trong không á, thì hiện bây giờ đó, nếu mà nó không có mà tứ thần túc định như ý túc á, thì nó sẽ không đường ra. Nó không còn ý thức, Vì ý thức nó đã diệt rồi, diệt tâm tứ nhập nhị thiền mà. Con thấy rất rõ không? Cho nên con nói nó không biết ra ngoài, mà nó biết bên trong. Nó biết vô trong là biết, cái biết nó đâu phải là ý thức, mà là tưởng thức, tưởng quẩn. Cho nên vì vậy mà đến tam thiền nó phải xả cái tưởng của nó mới nhập được tam thiền. Thấy không? Cho nên nhị thiền thì nó còn cái tưởng, cho nên vì ý thức nó dừng, nó diệt tầm tứ nó dừng, cho nên tưởng nó hoạt động, tưởng thức nó hoạt động, nó biết bên trong của nó là tưởng. Cũng như con ngủ thì con không thể biết bên ngoài, nhưng mà chim bao con vẫn thấy, con tiếp xúc được trong giấc mộng chim bao con. Con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên cái tưởng nó đang hoạt động ở trong nhị thiền. Mà khi mà cái tưởng nó trong nhị thiền á, thì có thể nói rằng nếu một cái người đó mà dùng tưởng mà họ tác ý họ đi ra thì cũng có thể được, chứ không phải không được. Nhưng mà họ đâu biết được, cho nên chỉ có tứ thần túc á, thì cái định như ý túc á, họ ở trong đó họ mới sử dụng họ đi ra. Cho nên khi nhập sơ thiền họ phải dùng định như ý túc họ vô, rồi họ ra họ cũng dùng cái định như ý túc họ ra, chứ họ không dùng ý thức nữa. Mặc dù có tầng tứ nhưng họ không sử dụng nó nữa, họ dùng cái lực của vô lậu. Chứ họ, bởi vì tới mà cái tứ thiền định rồi thì phải cái tâm vô lậu ở trên cái tứ niệm xứ. Còn thấy tứ niệm xứ nó phải vô lậu, nó cái chân lý của nó rõ ràng là tâm thanh thản, bất động thanh thản, an lạc vô sự rồi. Đó là vô lậu rồi. Mà khi nó vô lậu cho đến đúng cái thời điểm của nó, tới thời gian của nó đúng đó là 7 ngày. Như trong kinh tứ niệm xứ nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chứng đạo, mà 7 ngày kéo dài được rằng là chứng đạo. Chứng đạo tức là nó ở trên tâm vô lậu. Vô lậu là chứng đạo chứ không phải gì cả. Con hiểu chưa? Cho nên khi mà nhập sơ thiền thì ý thức nó còn thật, nó còn biết trong, biết hoài, ý thức nó biết. Nó nghe ở trong tim gan phèo phổi, tất cả mọi cái thân của nó đang hoạt động nó biết hết. Mà ở bên ngoài chim kêu chó sủa gì nó biết hết, tầm tứ nó còn. Cho nên nó năm chi thiền nó rõ, mà tầm tứ hay là nhất tâm mà. Nó rõ. Nó có cái nhất tâm mà nó đã biết trước sau tất cả mọi cái, nhưng mà âm thanh sắc tướng không tác động được nó không bị động. Nó nhập vô cái sơ thiền nó không bị động. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta biết ly dục ly ác pháp của tứ niệm xứ, nó không phải là tứ thánh định, không phải là sơ thiền. Tứ niệm xứ nó khác, còn nó cũng ly dục ly ác pháp, mà nó ở trên trạng thái bất động tâm thanh thản là vô sự. Cái trạng thái nó không phải năm chi thiền. Nhưng mà khi mà nhập sơ thiền thì nó có năm chi thiền, thì do đó nó năm chi thiền nó hiện rõ ra đó là sơ thiền. Nhưng mà nó không sử dụng ý thức của nó trong cái thiền định đó đâu. Nó biết rất rõ, nó tỉnh biết rất rõ, do ý thức nó biết rất rõ, nhưng nó không sử dụng, mà nó sử dụng định như ý túc. Nó ra, nó vô, nó sử dụng định như ý túc. Cho nên đến khi mà nó nhập nhị thiền thì nó diệt tầm tứ, tức là ý thức nó bị diệt, sáu thức nó bị diệt rồi. Nó chỉ còn có tưởng thức nó chưa diệt, cho nên nó ở trong cái trạng thái của tưởng. Nó biết của tưởng, nên nó biết vô trong, chứ nó không biết ra ngoài nữa. Cũng như con ngủ thì con không thể nào mà con thấy ra ngoài được. Con thấy cảnh giới ra ngoài được, nhưng mà con thấy nằm chim bao, con thấy cảnh giới trong giấc mộng con được. Đó là thấy bên trong.
Nhưng mà thầy là trong trường hợp như vậy đó, là cái tâm của cái người nhập định đó, định như ý túc nó làm việc chứ không phải cái người đó làm việc
nữa. À không, cái người đó hết làm việc rồi con, có cái định như ý túc làm việc. Bởi vì cái định như ý túc là cái lực vô lậu. À coi như ý thức hoàn toàn là hoàn toàn, bởi vì tất cả những cái này nó thuộc về vô lậu rồi, cho nên hoàn toàn là tứ thần túc. Nó nhớ ở trong tứ thần túc, nó biết tứ thần túc chứ không phải ý thức phàm phu của chúng ta nữa. Bởi vì tự động không, nó tự động không. Còn cái ý thức của chúng ta là nó ở trong cái hữu lậu. Cái ý thức của con còn là nó bị hữu lậu. Cho nên khi mà cái biết của chúng ta nó vô lậu hoàn toàn, nó phải là tứ thần túc. Còn cái ý thức chúng ta còn bây giờ là có lậu à. Cho nên cái ý thức của chúng ta mà ý thức giới luật thì nó là tri kiến giải thoát, cho nên vì vậy mà lậu hoặc tác động nó không được. Người ta ca hát, người ta cám dỗ mình thế này thế khác, món ăn cám dỗ mình, không thể cám dỗ được là qua cái ý thức của chúng ta giới luật. Còn tứ thần túc rồi thì khỏi có nói đi. Nghĩa là đồ ăn nó coi như là đồ bất tịnh, nó thấy rõ ràng bây giờ cái món ăn rất ngon, không cám dỗ được nó đâu. Người phụ nữ rất đẹp, không cám dỗ được nó đâu, tứ thần túc. À, nó cũng sống bình thường nhưng y như người, nhưng mà nó dùng tứ thần túc rồi nó cũng sống như thường, nhưng mà cái tứ thần túc của nó là cái lực của vô lậu rồi. Nó nhìn phụ nữ với nó không có một cái tâm mà sắc dục, mà nó khởi lên một cái ý gì đối với một phụ nữ, nó coi như là bình thường, không có gì hết, nó khác rồi. Nó qua một cái vô lậu rồi, nó khác xa lắm, bởi vì chưa có cái vô lậu, mấy con chưa thấy cái vô lậu rồi nói cho ý thức của mình, chứ sự thật ra nó là tứ thần túc. cái hiểu biết của chúng ta bây giờ nó thuộc về tứ thần túc, ở giáp đây nó kín vậy, mà khi nó biết bên ngoài là nó thấy bên ngoài được hết. Cũng con mắt này mà cái giáp này ngăn nó không được, bởi vì nó là thuộc về tứ thần túc. Còn cái ý thức của mình nó bị ngăn, cho nên từ cái chỗ mà hữu lậu cho đi sang qua cái vô lậu rồi nó có tứ thần túc. Trời tuyệt vời trời. Cho nên thầy đưa mấy con đi vào chỗ tứ thần túc là mục đích để cho mấy con có cái thấy biết của tứ thần túc, cái thấy biết của vô lậu, của cái tâm vô lậu, nó không còn tham sân si mạn nghi nữa. Trong bây giờ mấy con đang ở trong cái trạng thái mà tham sân si là hữu lậu rồi, cho nên mấy con bị ngăn che đủ thứ rồi, cái ý thức của mấy con làm việc nó nhiều điều, mấy con phải ngăn chặn việc cái này cái kia đủ thứ để cho tâm con mới được bất động. Còn cái kia khỏi có ngăn chặn gì hết, không có cái pháp nào mà lôi cuốn họ được hết. Họ là vô lậu rồi, cho nên không có lôi cuốn họ được. Họ hiểu biết bằng cái tứ thần túc của họ hết. Cũng cái đầu này mà cái đầu của tứ thần túc khác, mà cái đầu này của hữu lậu, của dục, của ham muốn, của nghiệp lực thì nó khác lắm. Cái gì nó cũng ham muốn hết, thấy món ăn ngon nó thèm, nó kỳ cục. Mà vô lậu rồi nó hết thèm, nó thấy đồ bất tịnh không ấy. Nó nhìn cái món ăn ngon của thiên hạ nó thèm, lại là cái người mà vô lậu rồi nó nhìn cái món ăn nó là đồ bất tịnh khích, nó sợ lắm. Con hiểu chưa?
Con hỏi câu thứ ba.
Con hỏi
là trong cái chuyện chết một vị sa di đại thần nước của ngài Xá Lợi Phất, mà khi cái vị này đưa ngồi để mà thắp mà chứng đạo A La Hán thì ngài Xá Lợi Phất sắp đi khất thực trở về, do đó mà Đức Phật hiện thần thông đến để mà chặn ngài Xá Lợi Phất để hỏi dặn một câu để mà cho cái vị sa di này chứng đạo quả. Như vậy thì cái lúc đó thì trong kinh cũng nói là Đức Phật làm cho cái thời gian cũng dừng lại nữa, cái thời gian mà ngọ đó, để cho vì cái lòng từ mẫn của Đức Phật muốn cho vị tăng A La Hán này dùng con ngọc, dùng con khi nhận sát được phát triển không dễ đó, thành ra cũng làm cho dịch lại tại khu vực đó để cho vị sa di này tắt quả của dùng con. Thì con trong các chuyện này thì con thắc mắc hai điều. Một điều thứ nhất là cái vị sa di này không chứng ngộ được ngày hôm nay thì ngày mai, ngày mốt, bữa kia hoặc là tháng này, năm khác, ví dụ, mà tại sao Đức Phật phải duyên diện để mà chặn ngày Xá Lợi Phất lại để mà cho cái vị sa di này chứng đạo là một. Cái thứ hai là ông Xá Lợi Phất cũng là một vị A La Hán cánh tay trái cánh tay phải của Đức Phật, là vị chúng mình chánh pháp, nhưng mà tại sao nhà Xá Lợi Phất không hiểu cái vị sa di đệ tử của mình tại chứng quả A La Hán mà phải Đức Phật phải đến để mà chặn lại? Thì có hai điều con thắc mắc.
Con thắc mắc như vậy là con không hiểu duyên. Cái nhân duyên của cái vị đệ tử của ông Xá Lợi Phất đó là cái duyên của Đức Phật để giúp cho cái ông đệ tử đó chứng đạo, cho nên cái duyên của người ta có nhau, cho nên Đức Phật phải thực hiện. Còn ông Xá Lợi Phất là đệ tử của ông, chứ cái duyên nó chưa có, cái giờ chứng đạo ông Xá Lợi Phất chưa đủ duyên để mà giúp ông đệ tử của mình chứng đạo, cho nên ông Đức Phật phải biết chứ sao không biết, để cho ông Phật ông mới làm cái chuyện đó, thầy trò người ta thông cảm chứ đâu phải như con mà không biết. Người ta biết, cũng như bây giờ cái đám đệ tử của thầy ấy, thầy biết rằng có cái chú kia cả có cái duyên với con không, hoặc là đệ tử của con, mà con biết rằng cái chú đó sẽ là ngày hôm nay sẽ chứng đạo, con phải đi như vậy để cho cái duyên của cái chú đó đó giúp thầy, để cho thầy trợ duyên cho chú đó, cho nên con biết con mới đi cho ông Phật ông làm chặn đứng cái thời gian đó lợi, để cho nhờ cái duyên đó mà cái duyên của ông Phật với cái chú đệ tử của con nó mới chứng đạo. Con không biết được cái chuyện nhân duyên của Phật với cái đệ tử của ông Xá Lợi Phất, cho nên ông Xá Lợi Phất đâu phải ông không biết. Con khi nghe cái điều đó tao biết rồi, đây là cái gì, cái nhân duyên của nhau rồi, không thể nào mà sai pháp được hết. Ông Xá Lợi Phất không thể nào mà trợ giúp cho ông đệ tử của mình ngay lúc đó mà chứng đạo được, phải nhờ cái ông này có duyên với Đức Phật, ngày xưa có một ác ôm nào đó, bây giờ Đức Phật phải độ ông này, cho nên làm cho ông Xá Lợi Phất chặn đứng ông Xá Lợi Phất để cho ông này độ, thì chứ không phải là ông Xá Lợi Phất không biết được. bởi vì người ta chứng đạo rồi, người ta vô lậu, thì cái tam minh đều là người ta có như nhau hết, người ta thông suốt nhau hết. À, bây giờ cái ông đệ tử của tôi có duyên với Phật, thì Phật hãy giúp đỡ dùm để tôi bữa nay tôi giả đò tôi đi cái đã.
Bạn thầy, mà trong trường hợp cái vị gia viên này, nếu mà bữa nay con đặt đạo thì bữa khác cũng có thể đặt đạo.
Không phải con, cái duyên đó, cái thời điểm đó nó phải tới. Cái quy luật của nhân quả nó tập trung một cái số người đến chiếc xe đó để mà tai nạn giao thông nó xảy ra. Một người ở nơi nó phải tập trung vô đó. Cái quy luật của chứng đạo nó không phải là đợi ngày mai ngày mốt được đâu. Nó chứng đạo nó phải cái ngày đó. Cũng như mấy con thầy muốn chứ không phải nói là đúng cái ngày giờ của mấy con chứng đạo chứ không phải là muốn được đâu. Nó có cái thời gian. Có gì không con? Rồi được rồi, để thầy dạy chút xíu nữa con.
Con chứng đạo thầy. Trường hợp ở trong trong kinh của Nam Tông con có coi đó, thì có cái gì mà nam hoặc nữ gì đó đã là tu được hoàn rồi, mà tại sao còn đi lấy vợ đi chồng? Và một cái thứ hai nữa, cái vị tu đồng hoàn cái gì có thể là đã đạt quả trong cái những kiếp trước, bây giờ kiếp sau mà đầu thai lại á, thì mà đi lấy vợ lấy chồng thì con không nói. Nhưng mà nếu mà tại những kiếp mà đi lấy vợ lấy chồng vậy là con không đồng ý cái điểm đó, bởi vì theo con tu của chúng giới thì ngay cả một người phạm tăng mà một chút giới là đã 100% rồi, gọi là bị triệt khai. Nhưng mà tại sao trong kinh đó, cái trường hợp đó là con rất thắc mắc cái điểm đó.
À, thắc mắc bây giờ con nói tu đạo hoàng là nhập lưu, nhập vào dòng thánh chứ gì? Thánh mà còn dâm dục thì thánh sao mà nhập? Bởi vì kinh đó là kinh nói không đúng. Con muốn vào dòng thánh mà con còn dâm dục mà có vợ thì thôi. Phạm phu thì chưa được.
Chị cô mới xuất gia còn phạm mình con đã cấm rồi.
Một cái ý mà khởi dâm là đâu vào dòng thánh ta được. Gọi là tu đào hoàng là nhập vào dòng thánh mới là cái quả tu đào hoàng. Con hiểu không? Mà quả tu đào hoàng là vào dòng thánh rồi. Người ta nhập vào dòng thánh là cái mục đích gì? Là năm giới người ta thanh tịnh. Cái ô mười giới sa di người ta thanh tịnh, người ta không phạm đâu. Không phạm của ý chứ không phải là không phạm của cái miệng của mình, không chọc ghẹo phụ nữ. Con hiểu không? Không rờ tóc phụ nữ đâu. Cái chuyện đó mà thô không có được đâu. Cái ý này thấy phụ nữ như là thấy một người nam chứ không có khởi cái ý dâm dục đâu. Thì như vậy người ta mới nhập vào dòng thánh. Còn mình ngồi đây mà thấy phụ nữ đi, chỗ cô này đẹp quá, thì cái đó là còn phạm phu. Cái đó thánh không có được. Đúng rồi. Bởi vì cái chuyện đó là của ngoại đạo. Nó nhiều cái chuyện nó đưa vô, nó đặng nó hạ cái những cái đệ tử của Đức Phật đã nhập lưu rồi. Mấy ông nó nghĩ nhập lưu là vào dòng thánh rồi, mà thánh mà còn đi ra cứ vợ trời đất, cứ vợ làm cái gì đây?
Nhưng mà con cũng thắc mắc cái việc này, ví dụ cái vị đó là tu đồng quần, nhưng mà chưa là nhưng đã tuổi thọ gì đó mất đi rồi, cái kiếp thứ hai thứ ba đó gì đó có lấy vợ lấy chồng
không? Đã nhập dòng thánh thì bao đời nó cũng dòng thánh thôi. Đã vào dòng thánh rồi thì đừng có nói là tôi đi đầu thai trở lại. Bây giờ vào dòng thánh rồi nó không có còn. Con nên nhớ rằng muội lược là nó chỉ còn, Đức Phật đã nói khi nào cái tâm tham sân si của mình mà trong cái tâm tham ái tham dục của sắc dục rồi mà nó đã muội lược rồi thì nó không còn tương ưng với ai làm đi sao tái sanh. Nó muội lược thôi chứ chưa phải hết. Còn này ta nhập dòng thánh là người ta không có còn, ta là thánh ta không còn dục thì làm sao mà còn tái sanh. Mấy người nói tôi vào dòng thánh mà tôi còn tái sanh thì cái chuyện đó phi lý. Là thánh thì không bao giờ còn tái sanh. Có ai ở xung quanh chúng ta là một cái người mà ở trong cái trạng thái đó không? Mà còn ở trong trạng thái họ còn lấy vợ sao mà đẻ? Đẻ con thì làm sao mà có sự tứ ưng mình đi sanh ra được làm con người ta? Cho nên bây giờ ở xung quanh mình bây giờ có cái người nào mà nhập vào dòng thánh rồi mà họ còn có vợ con không? Không có. Nếu họ không có vợ con thì làm sao mà mình tương ưng với họ, mình chết mình bỏ nè. Thầy vào dòng thánh rồi phải không? Thầy tu đạo hoàng rồi, thầy chưa mấy quả kia chưa có. Mà thầy vào dòng thánh rồi thì bắt đầu bây giờ thầy chưa có đủ cái sức thì thầy ở trong cái trạng thái của tưởng thầy tu tập tiếp chứ đâu có mất cái điều này đâu. Đức Phật đã nói trong kinh Tăng Chi rõ ràng mà, khi muội lược tham sân si rồi thì cái tâm sắc dục nó không còn, nó vào dòng thánh rồi thì lúc bây giờ ở cõi trời mà tu tiếp tục, cõi trời là cõi tưởng của chúng ta chứ đâu. Thì Đức Phật nói liễu tri là 33 cõi trời là cõi tưởng. Có phải ở cõi trời là cõi tưởng thì cái tưởng của chúng ta nó tiếp tục nó tu thì cái thân của người đó nằm chết đó chứ còn sự thật ra cái tưởng nó hoạt động chứ nó đâu phải mất. còn tiếp tục tu tới chứng quả vô đậu thôi, chứng quả là cho nên nhập dòng thánh thì không có mất rồi, nó mùi lượt hết tham si rồi, nó không có đi tái sanh nữa đâu, nó không có ai còn tương ưng với nó mà sanh làm con nó được. Cho nên nó nhập lưu rồi trời đó thôi, mấy con không có hiểu chỗ này, kinh của Phật nó rõ ràng rồi, đừng có đưa cái này mà nói cái ông mà vào dòng thánh rồi mà còn đi tái sanh, mấy người nói sai, ông Phật đâu có chấp nhận cái điều đó đâu. Mấy người cứ tính đi, vào dòng thánh là còn không có dâm dục, mà không dâm dục thì làm sao có một người bên ngoài mà có vợ mà đẻ tôi được. Ê, cái gì ông có vợ là ông còn dục mà làm sao mà ông tương ưng với tôi được, tôi không dục mà ông dục mà tôi vô trong bụng ông được sao? Con hiểu chưa? Nó có phải tương ưng, nó phải giống nhau, nó mới đi tái sanh nhau được. Còn bây giờ mình không giống nhau thì bây giờ chỉ còn có ở cõi tưởng thôi, chứ làm sao mà chỉ có cõi tưởng thôi chứ không có gì khác được. Thì cái người đó phải ở trong cái cõi tưởng mà thực hiện, trong cái tưởng thức của mình mà tu. Mặc dù cái thân này nó, cái ý thức nó bị hoại rồi, nó bị chết rồi, nhưng mà cái tưởng nó không chết, nó sẽ tiếp tục nữa thôi.
Thầy nói cõi tưởng như vậy là cõi tưởng là vô hình, mà thầy không chú trương vô hình như vậy là
nó không vô hình, nó là cái từ trường mà
như vậy là
nó không có, nó không có linh hồn, nó không có linh hồn mà nó có từ trường. Bây giờ thầy nói ra, con nói ra có từ trường, cái đó là linh hồn sao? Bây giờ thầy còn sống, con còn sống đây mà cái đó nó có đó, vậy nó từ trường à? Cái đó là nó linh hồn sao? Bây giờ thầy với con nói đây là nó sẽ phóng xuất cái hình ảnh, nó lưu lại trong cái không gian này, thì đó gọi là từ trường. Là cái từ trường thì cái khi một cái người đó chết rồi họ sử dụng cái từ trường, đâu có phải là cái từ trường đó là cái linh hồn đâu. Cũng như bây giờ thầy tác ý nè, thầy tác ý, ý thức thầy tác ý nè, thầy tác ý nè. À, thọ là vô thường, cái đầu nhất này phải đi đi, tham sân si là ác pháp, phải rời khỏi tăng ta đi. Thầy dùng ý thức thầy tác ý vậy, nhưng cái từ trường phóng ra. À, bây giờ thầy chết rồi, cái từ trường thầy cứ tác ý hoài. Có phải không? Tác ý tới chừng cái tâm tham si hoàn toàn nó vô lậu hoàn toàn, thầy chứng đạo chứ thầy đâu có còn đi tái sanh nữa. Cái từ trường tác ý chứ đâu phải là thế giới siêu hình.
Nhưng mà thầy, trong trường hợp đại trong kinh đề cập đó, nói chi thiên, nói dạo quỷ, nói Atula, thì cái đó là cái gì?
À, nói cái đó ví dụ như bây giờ nói Atula, nó là ngạ quỷ, tức là cái niệm ác ở trong đầu của mình dừng xuống. Còn bây giờ nói chư thiên thì đây là cái niệm thiện, xả đi, ta biết rồi, đừng có nhại đi lại lại. Ở trong kinh Tương Ưng Phật dạy cái này, xả tâm này quá rõ rồi. Chứ đâu phải có cái cõi Atula, có cái cõi này sân lên thì đó là Atula chứ gì. Lục đạo nó liên tục, nó liên tục nó thay đổi trong con người luân hồi. Một con bây giờ bình thường con không sưng, sưng lát nữa họ con sân thì đó là con rơi vào Atula rồi. Nó hiểu không? À, cho nên nó luân hồi liên tục ở trong cái trạng thái của con người. À, lo lắng, sợ hãi, tham muốn cái này kia, rồi thèm muốn ăn cái này kia, nó là ngã quỷ. À, tất cả những cái này đều là nó ở trong lục đạo luân hồi. Luân hồi lục đạo.
Con hỏi con cháu là trong trường hợp của con đi trồng má, con không có tin hành, con không có thọ thiền hết. Nhưng mà lúc đó thì con cũng nhìn thấy cảnh vật bên ngoài vậy, nhưng mà như không thì cái thân con thấy rất là tin an, mà cái tâm con lại lúc đó nó chỉ nghe cái hơi thở mà giống như con mèo nó thở kỳ kỳ, mà nó ngủ niệu mình ở bên một lỗ tai thôi. Mình cái hơi thở đó không, lúc đó không có con mèo mà cái hơi
nghe nó thở rò rè rồi nè,
lỗ tai đó nó khác nhau, nó không phải giống nhau. Con chú tâm mà ở vào cái hơi thở đó, nhưng mà con đi phải chừng 25 thước còn tắt cái gì khác, còn không tầm thì cái trạng thái trong mắt. Cái đó là hiện tượng gì?
Cái hiện tượng của tưởng. Nó không phải cái ý thức của con thì nó có hiện tượng khác lạ mà con đã nghe, thì tưởng nó làm ra chứ không ai làm ra cái đó. Nó là cái trạng thái của tưởng. Cũng như bây giờ con nghe nó khọ, nó khọ thở như con mèo rồi rèo rèo trong lỗ tai con. Thì sự thật ra con tắt ý cho nó mất đi, thì đó là cái trạng thái của tưởng nó thở, chứ không phải là cái gì hết. Không phải có cái linh hồn con đang thở cái kiểu đó, không có đâu. Linh hồn mà nó còn thở đâu có bao giờ.
Thấy nó có cái hơi thở vậy, nhưng mà cái trường hợp này không phải là cái tâm mình nó đương định trên thân, nó không có chú tâm về vấn đề khác, mà nó lại chú tâm về cái vấn đề khác.
À, nó không phải đâu, cái tưởng nó hiện ra thì tức là cái biết của con là cái biết của tưởng, nghe nó rò rèo rèo đó, vậy đó là cái tưởng của con thôi, chứ hoàn toàn cái ý thức của con hoàn toàn nó dừng lại để nhường cho cái tưởng làm việc. Con cứ tưởng là ý thức của con chứ không hoàn toàn. Khi mà con tắt ý ra nó tỉnh lại, cái đó nó mất đi, đó là bây giờ ý thức của con nó trở về làm việc rồi. Bởi vì cái tưởng với cái ý thức của con nó dễ thay đổi nhau lắm. Cái này nó làm việc, cái kia nó dừng, con không hay gì hết. bởi vì ta rất sợ cái tưởng là nó thay đổi không biết, chứ phải chi nó thay đổi mình biết là cái bây giờ nó làm tưởng này thì nó dễ, lần này nó thay đổi không biết gì hết à. Nó thấy cũng biết mà không ngờ là cái tưởng, không ngờ là cái tưởng, cho nên nó có một cái gì nó lạ, nó không bình thường của con là bị tưởng hết. Cái gì lạ trong thân con mà hiện ra nó là tưởng. Cũng như con thấy người ta ngồi thiền mà thấy định tướng à, thấy khói trắng hoặc là màu xanh màu đỏ màu vàng gì cho nó định tướng gì, tưởng nó xuất hiện chứ cái gì mà định tướng. Người định cái gì nó chưa có định thần túc mà làm sao mà định. Định của Phật nó rõ ràng, nó bốn cái định của người ta rõ ràng, nó phải vô cái sơ thiền bằng cái tứ thần túc chứ đâu phải vô bằng cái ý thức hoặc bằng cái sự nhiếp tâm của mấy người đâu. Mấy người làm điên, mấy người dở đó, nó hoàn toàn là cái tưởng thôi. Hiểu được. Mấy con nghe thầy nói rồi mấy con lưu ý hoàn toàn, chúng ta rất là gần gũi với bên cái tưởng đó mấy con. Tu tập dễ sai lắm chứ không phải gì. Mà hầu hết là các sư các thầy tu đều bị cái trạng thái tưởng hết mấy con. Rất tội mấy con. Mà người ta cứ ngỡ đó là mình tu đúng mấy con. Bởi vì từ thầy tỏ dạy cho đến bây giờ không có ai gỡ người ta làm sao người ta biết được. Chỉ có một người tu xong có thiền định rồi, người ta nhập được định, người ta mới thấy được những cái trạng thái này. Nó không còn cái chỗ nào người ta không thấy, người ta mới biết ra. Chứ còn không khéo người ta không, cũng không biết được. Nó vô hình vô cùng là có gì không?
Thầy thấy là cái trạng thái tưởng thì đã là những người có tu tập theo pháp và mua của thầy đang chỉ dạy. Chúng tránh gần đây thì chất giá trị cũng có xuất hiện.
Có những
cái lực của chất giá trị cũng cho xuất hiện nhưng mà yếu rồi. Ví dụ như là khi tinh tấn giá trị thì nó sẽ đưa lại cho cái tư tưởng những cái ý thức con vẫn biết. À, thì hay là cái hình giá trị nó xuất hiện, con vẫn biết đây là hình giá trị nhưng không làm sao kéo dài ra được. Hay đây là xả giá trị, con vẫn biết đây là xả giá trị nhưng mà không kéo dài được như là những người chú trả.
À, nó không phải tưởng đâu, bởi vì nó có xuất hiện, nhưng mà nó xuất hiện có một khoảng thời gian rồi nó mất, nó không phải tưởng. Còn cái tưởng á, nó làm kỳ lạ lắm, nó làm kỳ lạ. Còn cái trong cái sự tu tập của con xả cái tâm nó có vô lậu được phần nào thì nó có hiện ra cái giác chi của nó phần mấy, cái kinh an giác chi, cái hỷ giác chi của nó, nghĩa là con xả được cái tâm vô lậu nó bớt, nó giảm thì nó phải có cái sự kinh an hỷ lạc của nó thôi. Mà kinh an hỷ lạc của nó thuộc về giác chi rồi. Cái tức là năng lực của nó à, nó thanh tịnh được cái nào nó phải có cái nấy nó ra thôi.
Tính Phật như vậy, đến như vậy là mình nó khó sản, mong muốn kéo dài để tập trung toàn lực vào cái giác chi để nuôi cho cái giác chi nó mạnh lên, tập từng giác chi một để khiến cho cái giác chi mỗi một giác chi dần dần nó tăng trưởng lên.
Không được, cái đó tự nó mình xả tâm nhiều thì nó, mình phải dùng cái pháp như lý tác ý, mình tác ý mình thấy bây giờ trên cái pháp này tập mà nó có hiện ra cái đó thì cứ ở trên cái pháp này mà tập thì nó sẽ cái kia nó sẽ hiện ra dài ra, chứ không phải là mình dùng cái đó được.
Nó cứ xuất hiện cùng lúc với nhau luôn
à, nó xuất hiện cùng lúc thì mình phải ôm cái pháp đó, mình giữ gìn cái pháp đó, mình tập thì cái này nó sẽ xuất hiện, nó kéo dài ra, chứ không khéo nó bị mất đi. Ăn thua cái pháp mình tu mà nó hiện ra thì mình phải ôm cái pháp mình tu để cho nó hiện dài ra, nó tăng lên thì nó mới đúng.
Thầy như là thì hồi sáng tâm như thầy dạy thoải mái trên tay như thế là pháp trước thì dạy pháp rồi đến tinh tấn, tinh tấn rồi đến tinh an, tinh an rồi đến thị, đến xả, mọi cái như thế, nhưng mà nó không tài nào mà kéo dài
à, thì mình phải vào cái pháp như lý tác ý để cái vô lậu của mình, cái tâm lậu hoặc nó còn nhiều quá nó không hết đó con. Thì bắt đầu bây giờ mình lo, mình xả cái tâm lậu hoặc của mình. Mình ngồi mình mới nhìn lại cái ý của mình coi nó còn niệm ít nhiều. Từ 1 giờ, 2 giờ, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Cứ mình ngày ngày mình ngồi mình kiểm tra từng cái ý niệm của mình để xem rồi mình xả. Mình dùng cái pháp tác ý mình xả. Mình cứ ở trên cái pháp mình tu thôi. Như lý tác ý mà. Để cho nó xả. Thì nó xả thì nó phải có hiện tượng của giác chi nó xảy ra thôi. Nhưng mà mình không quan trọng gì vấn đề đó. Để khi mà nó tâm mình bất động hoàn toàn thì giác chi nó phải hoàn toàn. Nó hiện đủ ra, chứ còn nó chưa hiện đủ ra mình cứ kẹt ở trong cái giác chi, mình thấy kinh an thôi, mình ráng mình ôm kinh an này, mình kéo dài nó ra thì mình chết với nó, tại vì đó là cái dục của giác chi, cái lòng dục của mình muốn giữ cái này, nó sẽ mất là nó không có còn.
Đó,
không phải là của tưởng mà, cho nên mình cố gắng mình cứ ở trên pháp mình tu thôi. À, rồi khi mà nó đạt được quan công, đạt được cái thời gian mình nhất định của nó, tâm bất động được rồi, thầy mới đưa vào cái pháp tứ niệm xứ. Từ đó thầy mới hướng dẫn con cách thức để tăng cái thời gian dài ra của tứ niệm xứ thôi, để nó hoàn toàn, để tứ niệm xứ nó đạt được cái chất lượng của nó 7 ngày đêm được. tức là tâm bất động ngày bảy ngày đêm đó, thì giác chi nó hiện đủ ra. Chứ bây giờ mình đừng theo giác chi mình tu không được. Con
dạ kính bạch thầy, con điện thoại trên hết nên kính hỏi thầy thì con nhớ đi các ý là tiếp vô tôi biết, tôi tiếp vô thở ra, tôi biết tôi thở ra được cả một thời gian á, thì nó móng cái vọng niệm nó sẽ ra, thì nếu mà không khéo á thì những cái niệm thấp niệm như vậy đó, những cái tạp niệm như vậy nó sẽ kéo thành một dòng suy nghĩ. Như vậy con kính hỏi thầy, đó có phải là cái tưởng thức nó xen vào không? Cái vọng niệm, cái tưởng thức nó liên quan với nhau như thế nào? Mà nếu mà con đang mất cái nhớ lý tác ý, là con mất chánh niệm, con không giữ được chánh niệm, mà bị cái dòng suy nghĩ nó kéo đi như vậy, mà nếu là cho đó là cái trạng thái tưởng thức, thì cái gì nó làm cho mình quay trở lại vào cái nhiếp tâm để mà tác ý trở lại và không
chánh niệm? Cái ý thức của chúng ta nó có hai phần. Một mặt nó là thiện, một mặt nó là ác. Cho nên thường thường khi mà chúng ta hiểu Phật Pháp rồi thì ý thức của chúng ta nó tự nó đấu tranh với nhau. Cái mặt anh thiện này cũng cái ý thức của chúng ta thiện nó nổi lên, mà cái anh ác nó nổi lên thì hai bên nó đấu tranh nhau. Nó nói mày nói sai, nó thật không đúng, cái này nó đấu tranh cái kia đấu tranh nọ. Nhưng mà sự thật nó có một cái mà thôi. Cái vọng niệm của con nó cũng thuộc về ý thức. Ý thức nó khởi niệm chứ không phải vọng, không phải là tưởng. Tưởng là nó hiện ra một cái trạng thái khác. Vậy mà người ta nói vọng tưởng là tại vì mình ngồi đây mà mình nhớ lại cái chuyện năm xưa năm rồi, nó tưởng nó nhớ lại, con hiểu không? Tức là ở trong cái kho tàng mình quân tập đó, nó nhớ ra rồi nó mới khởi ra. Mà nó khởi ra thì mình thiếu cái sự tỉnh giác của mình á, thì nó mới lôi mình suy nghĩ một lúc rồi mình nhớ lại, thì mình tắt ý thì nó dừng lại, thì mình trở về trạng thái bất động bình thường. Đó là hai cái, một cái ý thức mà nó hai mặt, mặt thiện và mặt ác. Hiện giờ mình đang rèn luyện cái ý thức chúng ta ở trong thiện pháp, cho nên vì vậy mà cái mặt ác nó hiện ra thì cái ý thức thiện nó quán, nó tư duy, nó xả cái niệm ác của nó đi để nó đem lại cái sự bất động thanh thản an lạc với sự của nó. Cho nên nó thường thường nó một mình nó mà nó đấu tranh, nó làm cho chúng ta thấy hai như hai hai mặt, cũng như cái ý thức rồi cái tâm. Chứ thật ra cái tâm là sáu cái thức như thầy đã nói, mà sáu cái thức mắt tai mũi miệng thân ý thức của mình đó, nó gồm lại mới gọi là tâm. Còn cái ý thức chúng ta nó hay khởi niệm này niệm kia, nó gọi là ý thức. Còn nó duyên theo các âm thanh ở ngoài rồi nó khởi cái niệm theo âm thanh đó thì nó cũng là thuộc về ý thức, nhưng nó duyên theo cái âm thanh của cái nhãn thức, nó thấy hình sắc hoặc là thấy âm thanh thì nó nghe âm thanh mà nó duyên theo, đó là nó khởi theo cái niệm đó thì cái ý thức nó làm việc theo cái thức của nhãn thức hay nhĩ thức. Nó duyên theo sáu cái tầng của nó mà nó làm việc. Cho nên cái ý thức nó làm việc rộng lắm, nhưng mà nó làm việc theo sáu cái thức của nó, trong cái nhóm sáu thức của nó, cho nên nhóm nó gồm lại thì chúng ta gọi là tâm. Nhưng mà hiện giờ chúng ta biết ý thức chúng ta nó có hai mặt, mặt thiện và mặt ác. Ngày xưa nó không biết thì nó toàn là ác, mà ác nhiều thiện ít. Còn hôm nay nó thì nó thiện nhiều mà ác ít, con hiểu không? Lần lượt nó dẹp hết cái ác thì nó còn toàn thiện, mà toàn thiện thì nó là vô lậu. Rồi mấy con còn hỏi gì nữa không? Rồi con rồi.
Chính là bà thầy, tại vì con sống cơ được cái vấn đề thiền viên hay tới thăm, được bà thầy cho gọi là trong đoạn kinh thầy tôi dạy là thân ngủ mà tâm không ngủ. Xin bà thầy làm sao mà tu tới đâu mà tới trạng thái đó, hoặc là làm sao mà thân ngủ thân ngủ mà tâm không ngủ.
Muốn tu được mà thân ngủ mà tâm không ngủ, rõ ràng mấy con, nó rõ ràng. Bởi vì khi mà con tu tập tứ niệm xứ, rõ ràng là thân nó ngủ mà tâm không ngủ ấy con. Tại vì nó ngồi đây nó thanh thản lạc vô sự, mà hoàn toàn cái thân nó ngồi im lặng, nó bất động hoàn toàn, nó ngủ đó con. Mà cái tâm nó biết rõ ràng, tức là tâm nó thơi tỉnh thức, cho nên nó bất động, nó thanh thản an lạc vô sự. Đó là cho nên vì vậy mà bảy ngày đêm nó thức suốt bảy ngày đêm không buồn ngủ con. Cho nên vì vậy mà người ta phá cái hôn trầm thiền miên ngay từ lúc đầu đó, mà còn cái trạng thái hôn trầm thiền miên là người ta không chấp nhận được, người ta buộc lòng phải phá ngay từ lúc đầu, phải tập chánh niệm tỉnh giác này, phải đi thân hành niệm nè, rồi phải ngồi tác ý là giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết thở tới ra nè, để phá cho nó sạch tất cả những cái điều đó, để mà vào tứ niệm xứ là không còn hôn trầm thiền miên. Chứ còn con còn hôn trầm thiền miên là vào tứ niệm xứ sao được, hiểu không con? Biết đó là làm sao mà chúng ta vô được tứ niệm xứ là nó sẽ hết hôn trầm thiền miên. Thì mấy con chuẩn bị chứ làm sao. Bây giờ ngay từ bây giờ là mấy con nè, an tịnh tâm hành là làm cho đừng vọng tưởng nè, an tịnh thân hành là làm cho đừng cảm thọ nè, giới tâm định tĩnh là làm cho tâm mình không còn hôn trầm thị miên. Còn thấy ba cái điều mục này nó dạy chúng ta cách thức để mà nhắc, để mà dẫn nó vào cái sự an ổn. Như vậy mà trước khi như vậy mà chúng ta còn phải tập luyện là nhiếp tâm và an trú, và tứ thiên cần để ngăn diệt xả tất cả cái tham sân si chúng ta rất nhiều để xả cho sạch. Còn thấy chưa? Nó đủ những cái điều kiện để rồi nó mới được ngồi, nó bất động thanh thản là vô sự. Rồi bất động thanh thản là vô sự 30 phút, nó an ổn như vậy rồi bắt đầu mới vào tứ niệm xứ mới được. Thì biết là bây giờ con thấy 7 ngày đêm mà ngồi, nó không mỏi mệt mà tâm không vọng tưởng, mà không hôn trầm thì miên. Thời nghe nói không biết chừng nào mình làm được, nghe ghê quá. Sự thật ra nó không ghê đâu. Nó vô đó thì nó an trú một cách kỳ lạ, chứ nó đâu phải khó khăn gì. Tại bây giờ mình chưa tới thấy nó khó. Làm sao mà ngồi lại một đêm mới 1 giờ 2 giờ mà gục tới gục lui, mà bây giờ nghe nói mà 7 ngày đêm mà không ngủ thì vậy chắc tiêu mình luôn rồi, không ngủ chắc nó tiêu rồi chứ. Không có đâu, nó sung mãn ghê gớm lắm. Con người nó khỏe khoắn ghê, không ngủ mà nó khỏe khoắn lắm, chứ không phải nữa. Bởi vì cái thân nó an ổn vô cùng, nó ở trong cái định của tứ niệm xứ mà. Định bất động của nó hay lắm. Cái con tu theo theo pháp Phật thì nó lạ lùng, đời nó không thể được đâu, mà cái người tu người ta mới đạt được mấy con. Không. À con ngỡ xuống con. Con hỏi thầy gì con? Bình thiện đây phải không con? Bây giờ con sẽ nhiếp tâm như vậy thì con sẽ ngồi lại, con sẽ xả tâm. Xả tâm con nhắc tâm bất động thanh thản là vô sự. Con nhìn cái ý thức của con thôi. Coi thử coi nó khởi niệm thì con tắt ý con xả, khởi niệm tắt ý xả. À thì bây giờ nó lung tung thì xả nhiều, nó nhiều xả nhiều, ít xả ít. Cứ vậy đó. Còn con nhiếp tâm trong hơi thở thì nó đỡ, nhưng mà bây giờ không cần nhiếp tâm hơi thở nữa. Bây giờ ngồi để mà nhìn xem, cầu cho niệm nhiều để xả nhiều, xả hoài, xả chừng nào nó sạch rồi thì mới đến trình bày. Không, bây giờ cho nó xả hết cái bộ thóc lúa của con đi, nó sạch trong cái bộ đi, để chi nó đồ đó ở trong đó cực quá. Nghe không, con cứ xả đi, xả cho đầy đi rồi chị tu tiết chứng cần nữa không? Không có nhiếp tâm nữa, bây giờ ngồi đó mà xả tâm. Tôi chính cần con ngồi để xem niệm coi nó có niệm gì không. Từ 30 phút này chuyển sang qua 30 phút kế ngồi chơi, chứ không có ngồi thiền ngồi gì hết. Ngồi để nhìn niệm của mình coi nó có
ngồi ghế bố hay là ngồi đất
cũng được, ngồi đất, ngồi ghế bố, ngồi ghế nào cũng được hết, chỉ ngồi xả thôi.
Ra là buồn ngủ đi kinh hành.
À buồn ngủ đi kinh hành.
À, ví dụ có thể là quán đi tham vi sanh được.
À không, không cần, cứ chỉ nó tâm bất động thanh tản là vô sự rồi, ngồi xem niệm mà xả. Cứ vậy mà mỗi lần mà có niệm thì con nhắc tâm bất động thanh tản là vô sự, tất cả những niệm này tham thì được. Rồi con xả vậy đó, rồi có nhiêu đó thôi con. Để cho nó trở về với sự xả của nó thật. Con
dạ thưa con, là chuyện phải xin kính hỏi thầy thêm một câu nữa. Là con một thời khóa tu hành 3 giờ con nhiếp tâm nửa giờ, hai lần nửa giờ có được không? Và nếu mà sau khi xả cái nửa giờ nhiếp tâm thì nửa giờ sau con có tu qua cái tứ thiên cần để mà trải nghiệm được không? Và nếu như vậy thì cái định sáng suốt thì mình phải sử dụng nó như thế nào, nó khác với lại cái tứ thiên cần chỗ nào? Dạ xin kính thầy chỉ dạy cho con.
Để thầy dạy. Cái định cái tu mà 30 phút mà nửa 15 phút phải không con? 30 phút rồi trong 30 phút mà con tu 15 phút rồi nghỉ rồi tu 15 phút trong cái sự nhiếp tâm phải không?
Dạ thưa, nhiếp tâm nửa tiếng kinh hành nửa tiếng, rồi ngồi nửa tiếng. Như vậy thì cái giờ mà ngồi á thì con mình đó là nhiếp tâm, như vậy thành ra nhiếp tâm cho hai cái thời. Như vậy thì đi nửa tiếng, ngồi nửa tiếng, ngoài nửa tiếng nhiếp tâm thì con có thể làm hai lần như vậy được không?
Được.
Còn nếu mà
được, không biết làm. Dạ, được.
Còn nếu mà sau khi mà nửa tiếng nhiếp tâm thì chuyển qua nửa tiếng để mà xả tâm tứ chánh cần ra được không? Kết hợp hai cái có được không?
Được. Kết hợp cả tứ chánh cần rồi đều được hết, không sao.
Dạ, còn như vậy thì cái định sáng suốt mình xem vào để mà thư giãn chỗ nào, nó khác với cái tứ chánh cần chỗ nào?
Cái định sáng suốt tức là tứ chánh cần chứ không gì khác hả?
Dạ.
Rồi bắt đầu bây giờ thầy chú Thanh Đức Một. Thanh Đức Một có không con? Chú con xin thầy cái pháp để mà tu tập được chưa phải không? Con hôm rày con con có tu tập pháp nào chưa con? Còn trẻ như vậy. Chưa tu pháp nào hết nha. À, hôm nay con có học về cái giới luật đức hiếu sinh rồi không con? Có lên lớp học có quý thầy không? À, ráng học đều đặn về con tập thở cái câu tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi cái tăng con tác ý nữa, hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra, con tu tập chừng 5 phút thôi rồi con xả nghỉ. Sau khi 30 phút nghỉ hết 30 phút nghĩa là 5 phút là 25 phút mình nghỉ, rồi tu tập tới lại 5 phút nữa, rồi cứ 30 phút vậy mình tu tập có 5 phút, và cuối cùng trong khoảng thời gian con tu tập vậy nó thì trong một buổi vậy con tu chừng 2 tiếng đồng hồ thôi, 2 tiếng đồng hồ thôi, một mà nửa tiếng thì con tu tập nửa tiếng con xả nghỉ, mà trong cái nửa tiếng thì con tu tập có 5 phút thôi, rồi kế tới cái giờ sau thì con tu tập cũng 5 phút thôi, rồi con nghỉ, rồi coi như là nghỉ một tiếng 25 phút, một tiếng 25 phút còn 5 phút mình tu tập, còn nhớ không? Hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi tập ý hít vô thở ra, cứ như vậy tu 5 phút thôi, con đừng tu nhiều, không? Rồi có vậy thôi, rồi còn cái phần mà về học giới luật thì con áp dụng vào giới luật để trong pháp tu thiếu chánh cần đó, thì mình ngồi lại coi từng tâm niệm mình nó khởi nhớ về nhà hoặc là điều này thế kia nó muốn cái gì đó, thì con tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, vì tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta là của ta hết. Con chỉ tác ý như vậy thôi ha, thì nó sẽ xả ra hết con. Đó, về tu tập như vậy rồi sau này sẽ viết thơ báo lại cho thầy con. Còn bây giờ trong những cái bức thư mà mấy con gửi thầy để rồi thầy sẽ coi, thầy sẽ trả lời cho mấy con. Bây giờ tối chiều rồi. Rồi thầy sẽ trả lời. Minh Nhân thầy đã trả lời cho con rồi. Còn một số người không biết thầy kịp giờ thì trả lời mấy bức thư này cho con mấy con đây. Từ Châu đó con. Từ Châu Pháp Danh. Con hỏi thầy thế nào là dẫn tâm vào đạo để thầy chỉ dạy cho con. Dẫn tâm vào đạo thì không có khó không? Con nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là con dùng cái pháp như lý tác ý để dẫn nó vào cái chỗ tâm bất động của con. Rồi con ngồi im lặng một chút, cái con nhắc nữa, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi chỉ thỉnh thoảng con lại nhắc một câu đó nữa, cứ nhắc câu đó gọi là dẫn tâm vào đạo, vào cái chỗ giải thoát của con, vào cái chỗ tâm vô lậu đó. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự đó là vô lậu. Vô lậu là đạo, là chứng đạo, là chứng cái chỗ tâm đó, con hiểu không? Vì vậy mà dẫn tâm vào đạo là mình nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng để xem coi sự bất động thanh thản của nó như thế nào. Chỉ trong vòng một chút thì nếu mà con để dài thì nó có niệm khởi, con hiểu không? Nó sẽ sanh vọng tưởng, nó sẽ khởi nghĩ cái này, khởi nghĩ kia. Thì do đó con lại nhắc nữa, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, để nó tiếp nối thêm một đoạn thời gian ngắn nữa, trong một phút. Thì khoảng độ một phút thì con nhắc một lần, một phút con nhắc một lần. Độ thôi, năm nửa phút nhắc được cũng được, mà một phút nhắc cũng được, hoặc là hai phút nhắc cũng được. Nhưng mà tùy ở chỗ tâm bất động của con, nói cái dài hay hoặc ngắn, mà con nhớ cứ thỉnh thoảng nhắc đặng cho nó kéo dài được cái thời gian nó bất động thanh thản, gọi là dẫn tâm vào đạo. Nó con tu vậy thôi, thấy không? Rồi. Còn thanh định con, vì cái vấn đề mà con trở về rồi bây giờ nó có những cái điều kiện nó xảy ra thì phải ráng tu tập trở lại để cho tâm bất động thanh thản là thực sự mới được, để nhiếp tâm cho được, để an trú cho được con. Bây giờ sửa lại cho nó đúng như lúc trước con đã đạt được đó, để không thì nó sẽ không đạt được con, bởi vì cái mình chưa vô định được mà mình bị đi ra ngoài đó thì nó sẽ bị duyên cả pháp ở bên ngoài nó lôi con, nó làm cho tâm con nó khó
chịu. Con cũng đau lắm, tại vì được rồi bị bà mẹ mà con phải đi về, mình con mất đi cái phần đó con thấy đau rồi. Từng ngày từng lễ con không tu tập gì hết, con thấy con buồn yếu lắm, con học con không được, nên từ chỗ con mới thấy là mình sự sai lầm của mình quá lớn. Mà cái đó là một cái điểm mà chính bản thân mình của mình mà mình không lo được, mà để mình làm nó sai để mình nó mất. Con thấy con tu tập hôm nay mấy ngày cái đau quá, con cũng không được.
không từ từ tập lại con không có gì đâu. Đó là một cái duyên, nó cũng làm cái duyên để cho nó kéo dài cái thời gian hơn nữa. Thì mình cũng đừng buồn gì hết, nhưng mình cố gắng mình tập trở lại kỹ lưỡng để cho nhiếp tâm và an trú trở lại. Thì đó cái duyên của mẹ mình. Thôi như vậy là cũng tốt, để cho mình đủ cái trách nhiệm bổn phận, cái đạo đức làm người, mình trở về đó làm cái hay thôi. Còn cái phần tu, thay vì mình phải nỗ lực mình tu, mình không về mình chỉ viết bức thư, thì cho anh em hiểu biết rằng mình đang nỗ lực mình tu, để không sẽ ra rồi trở lại rất là vất vả đó. Thì ở đây quý thầy thấy khi mình đi ra ngoài rồi thì mình bị động, nó rất là khó chứ không phải dễ. Cái tâm của mình như thanh định nó cũng vậy, cho nên bây giờ đó mình coi như là tu tập trở lại, nỗ lực con, đừng có bất mãn, đừng có buồn, mãi nỗ lực, coi như đây là cái nhân duyên của mình để mình thực hiện được cái đạo đức làm người, đạo đức làm người cho trọn vẹn. Cho nên một người mà mặc y áo với con rồi coi như là bỏ cuộc đời rồi,
con
không có trở về
nữa. Anh chị em nói giờ nếu mà mẹ mà có qua đời đó thì con chắc cũng về một với hai ngày thôi, con đổ trở lên liền với con không ở lâu được nữa. Tại vì ở lâu thì con thấy là bữa con về con thấy mẹ mệt quá rồi, con cũng quên là mình khai giới, con cũng quên là sinh phật khai giới, nên con uống sữa với ăn trái cây gì mà nhìn lên cái tâm mình nó làm cho mình là cái nó cái cản nó mới cái đưa đường để tự không còn nhìn để tự tạo hết, cho con thấy từ cái chỗ mà con thấy đau ghê lắm.
Đúng rồi con,
thì cái tâm của mình không chứ không ở đâu ngoài.
Bởi vậy trên cái tâm nó duyên theo một chút là nó đã phá hết, sạch hết những cái giới từ lâu tới giờ, cho nên bên chỉ cần giữ lại.
Cái lúc mà con trước là có ăn chú là coi như gần 20 ngày, con ăn có 20 phút ngồi luôn, nhưng cuối cùng hiện tại giờ là ăn hồi không được phút nào, nó chỉ còn có cái nhiếp tâm mà giờ nó kéo trở lại nhiếp tâm mà cái nó còn chưa được đạt 100% như vậy. Trước nó không có một tí niệm sẹt luôn á, coi như là con ngồi 30 phút đồng hồ mà không có một tí niệm sẹt, mà giờ hiện tại giờ nó cũng còn sẹt vô sẹt ra tiếp tục. Nên từ chỗ đó con thấy mình bị quá sai lầm, không thấy đau gì.
Ráng cố gắng tập lại
thôi. Con giờ con cố gắng, giờ con thì cái hôn trầm thì không có, coi như con nhiếp tí con gì chứ không trầm thì thẳng luôn, coi như là ngủ coi như một đêm 4 giờ đồng hồ là 4 giờ chứ không có hơn. Cho nên từ chỗ này con mới thấy là mình thấy đi qua được cái giai đoạn đó, con thấy con của mình. Mà cái khi mà đổ trở về thì cái bắt đầu lên tu tập không được,
nó tụt lùi trở lại.
Dạ.
Bao nhiêu nó đổ vô cái áp pháp, nó đổ vô nó mất thanh tịnh rồi, đi ra ngoài là mất thanh tịnh mấy người.
Con thôi sẵn cố gắng đi, là bị sai lầm bây giờ con cũng xin đưa cho thầy thì con cũng sám hối với thầy, làm để tự với thầy mà con cũng không có được sáng suốt từ cái chỗ đó, mình để mình sai lầm mà thấy con thấy mình cũng hối hận quá. Con muốn viết lên là này để mong thầy có cái ý chí nào để dạy con thêm, để con có cái khả năng để con tu tập, con quyết chí con tu tập chứ giờ còn có đâu còn con đường nào khác được.
Đã xin sám hối với thầy, đã nói phát lộ ra như vậy thì coi như là những cái lỗi lầm của mình nó sẽ bị tiêu tan đi, rồi nỗ lực tu trở lại thì nó sẽ được chứ không có gì đâu con.
Dạ,
phải bền chí tập lại đi con.
Lời nói của thầy làm con có một cái ý chí phấn khởi lên. Con cũng xin lễ thầy ba lễ.
Minh Hòa con, tại con ít hôm nữa thì thầy thấy cái cơ sở bên đó nó được tạm, nó có những cái bóng mát, nó yên ổn được rồi, thầy sẽ đưa con qua để gần bên để thầy giúp cho con. Tội bởi vì nó không được, cái cơ thể nó không được bình thường, mà nhiếp tâm thì nó đã đạt được cái chất lượng của nhiếp tâm, nhưng mà nó không khéo thì nó sẽ lọt ở trong tưởng. Cho nên vì vậy mà chỉ cần còn ở gần bên thầy để mà thầy trợ giúp cho mà thôi. Cho nên bây giờ con chỉ tu tập để nhớ cái phần mà xả tâm của mình, coi từng cái tâm niệm của mình như thế nào, con tiếp tục con xả và tu tập nhiếp tâm ở trong cái thời gian ngắn thôi, đừng tăng lên, đừng tăng lên.
Con muốn xin kính thưa thầy cho con được hỏi thầy hiện bây giờ cái tâm của con. Luôn luôn lúc nào nó cũng nghe thì trong thanh thiện bây giờ cũng có, mà nó cả nó từ rễ ra lúc nào cũng có nó thì ở trong thanh hiện giờ cũng có. Mà nếu con bắt đầu con ngồi xuống để mà thì con ngồi có thể 5 phút mà chưa thấy cái thân tâm con được an, con ngồi thêm 5 phút nữa, ngồi tới 15 phút con cũng vẫn ngồi khi thân tâm con đã dừng, con mới bắt đầu tác ý. Khi con tác ý, ba tháp cơ thể cho, xong rồi con bắt đầu thích vô, thì thân của con nghe thì con bắt đầu con thích. Hít vô rồi con thở ra thì nó cũng là thì ở trong thân của con, mà hít vô thở ra luôn luôn lúc nào nó cũng nghe thì mà trong cái thân tâm con
thì luôn luôn nói rồi con à, thầy sẽ vô con
nó cũng
chút à chưa
thì con rõ là hết mà không biết thấy đó là cái pháp an tĩnh hay là cái thân tâm của con an tĩnh được như vậy, con không biết.
À, cái đó làm cái của cái pháp mà con đã tác ý nó an tĩnh thân hành, an tĩnh tâm hành đó.
Dạ.
Nó hiện ra cái tướng trạng của nó đó.
Dạ.
Nhưng mà không khéo á, tại vì con bị cái lãng tai của con á, thì con lại nghe bên trong của mình nó dễ dàng, nó âm thanh nó dễ dàng nghe.
Dạ.
Nó bên trong của con. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà thầy biết rằng cái tâm mà nó đã được chút ít được thanh tịnh, được yên lặng được, thì lúc bây giờ phải cho đi vào tứ niệm xứ để mà tu tập. Chứ để ở trong cái pháp này mà tu tập thì nó sẽ bị tưởng, nó sẽ lọt vô, nó hoạt động, nó thành ra những cái âm thanh, nó nội tâm của mình, nội thân của mình nó phát ra. À, cho nên vì vậy mà để rồi thầy sẽ tìm cách để mà được gần bên thầy để mà thầy hướng dẫn cho nó cặn kẽ để giúp con. Con bây giờ chỉ lo cái phần xả tâm và cái phần tu đó thì giữ cái bình thường thôi, không có sao đâu, cái đó không có sao đâu. Nó ăn, nó cái trạng thái ăn an tịnh của con, không có gì đâu.
Cũng hơi nhẹ nhàng, nó bớt cái tin tưởng rồi thầy. Nhẹ rồi.
Thầy biết, thầy hiểu rồi con. Rồi bắt đầu bây giờ con cứ về tập cái thời gian vừa đó thôi. Còn cái xả tâm thì cho nhiều hơn. Còn về phước tồn á thì thầy sẽ viết thơ thầy trả lời con. Không con? Ừ. Rồi. Bây giờ xong hết rồi mấy ông con. Mấy con chuẩn bị mai mốt qua thầy chọn qua bên đó là nha. Phải ráng mà tu tập tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ coi vậy chứ, nó dễ chứ mà nó khó. Là nếu mình vô tứ niệm xứ không được là mình phải rớt, phải cho mấy con trở về bên đây hết á. Lên lớp mà học không được thì phải cho xuống chứ, chứ đâu để mà lên lớp mà học được thì mới cho học chứ. Còn học không được mà thầy kiểm tra học không được thì buộc lòng thầy phải cho xuống lớp chứ. Chứ không lẽ lên lớp học không được rồi ngồi đó rồi kêu là học đại rồi sao được. Cho nên lên cái lớp đó là lớp chứng đạo mấy con. Lớp tứ niệm xứ là lớp chứng đạo. Cho nên vì vậy mà cẩn thận, xả tâm cho thật rút ráo, thấy lỗ mình không thấy lỗ người. Điều đó thầy nhắc mấy con đó không? Cẩn thận, rất là cẩn thận. Để rồi thầy chọn mấy con vô, bởi vì tuổi mấy con cũng lớn rồi, không có còn nhỏ nữa. Như từ các con như Gia Hạnh, Giác Thức, mấy con lớn hết rồi. Chân Thành là cũng đều lớn hết rồi. Cho nên vì vậy mấy con phải cố gắng xả hết tất cả những cái này, đừng thấy lỗi người khác mà thấy lỗi mình, nhớ như vậy. Tất cả các niệm đều là tác ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta là của ta. Đừng có để dính mắc ở trong tâm của mình chút gì hết á. Tâm luôn lúc nào cũng trên cái gương mặt của mình một cái hân hoan ở trên đó, không có thấy cái sự buồn rầu, không có thấy sự lo lắng, không có thấy sự chướng ngại ở trong đó. Thì luôn luôn lúc nào mấy con cũng nhớ giữ được cái tâm, xả tâm như vậy đó. Thì mấy con sẽ được gần bên thầy để tu tập tứ niệm xứ cho đi tới cái chỗ rốt ráo hoàn toàn. Ở trên tứ niệm xứ thì chỉ có 7 ngày thôi mấy con. Nếu mà tâm mấy con thật sự bất động hoàn toàn, nghĩa là xả được tâm thì mấy con gần thầy thì không bao lâu đâu. Thầy nói không bao lâu để chứng đạt. Thì mấy con cố gắng, thầy tin rằng mấy con sẽ làm được. Ngồi ở đâu trong này thầy thấy nhìn cái gương mặt mà hân hoan của mấy con, thầy biết rằng sẽ làm được, chả có người làm được rồi. Mấy người nhìn mà cái mặt mà buồn rầu thì biết là chưa làm được, còn rầu rĩ quá. Còn vui vẻ là sắp sửa được rồi đó. Còn phát dầu thì phải ráng thôi con. Nhớ là phải xả hết đó. Chứ không phải. Cho nên phải cố gắng nha. Đó thì con phải nỗ lực, thật sự phải xả hết con. Không có thấy gì mà ai làm chướng ngại tâm con được. Thôi đến đây thầy xin chấm dứt con, để thầy về. À, bây giờ thầy sẽ chào mấy con.
Rồi.